Trung Quốc cảnh cáo giao thương Việt Trung sẽ bị phương hại nếu bạo động nhắm vào các công ty Trung Quốc leo thang tại Việt Nam. Vụ trưởng vụ ngoại thương của Bộ Thương mại Trung Quốc, ông Trương Ký, nói các vụ công nhân biểu tình bạo động gần đây tại các khu công nghiệp lớn của Việt Nam để phản đối Bắc Kinh đã gây ra những tổn thất kinh tế to lớn cho Hà Nội. Và nếu việc này tiếp diễn, sẽ không những làm tổn thương cảm tình của người Trung Quốc, mà còn ảnh hưởng tới lòng tin của các nhà đầu tư Trung Quốc đối với Việt Nam. Hàng vạn người biểu tình đã đập phá hàng trăm công xưởng mà họ cho là có công nhân hay chủ nhân người Trung Quốc, cũng như nổi lửa đốt 15 nhà máy khác tại Hà Tĩnh. Tập đoàn MMGC của Trung Quốc ngày hôm qua loan báo có 4 công nhân bị thiệt mạng tuần qua trong các cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Việt Nam. Trước đó, số thương vong chính thức được xác nhận là 2 người chết và hơn 100 người bị thương trong các vụ bạo động ở Bình Dương và Hà Tĩnh khởi sự từ ngày 13 tháng 5. Trung Quốc đã rút hàng ngàn công nhân ra khỏi Việt Nam và loan báo ngừng một số kế hoạch trao đổi song phương với Hà Nội. Chưa có thống kê về tổn thất của các doanh nghiệp Trung Quốc ở Việt Nam. Các công ty du lịch Trung Quốc cũng đã ngưng các tour đưa du khách sang Việt Nam, trong khi người dân Việt tiếp tục kêu gọi tẩy chay hàng Trung Quốc và khách Trung Quốc. Đã có khách sạn công khai thông báo không tiếp khách Trung Quốc chừng nào Bắc Kinh chưa dời giàn khoan ra khỏi vùng biển Việt Nam. Ông Lu Chenren, nhà nghiên cứu tại Viện Trung Quốc ASEAN thuộc Đại học Quảng Tây, nói các vụ bạo động gây phản ứng ngược cho cả hai nền kinh tế Việt-Trung, nhưng Việt Nam gánh chịu nặng nhất vì nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc vào hàng hóa của Trung Quốc, từ các mặt hàng nhu yếu phẩm cho tới các sản phẩm công nghiệp tiên tiến. Ký giả Vũ Hoàng Lân từ California đang có mặt ở Đà Nẵng ghi nhận.
Kể cả người dân lẫn nhà nước lần này đó cùng phản đối cái hành động đó của Trung Quốc, nó quá rõ ràng, ai cũng có thể nhìn thấy điều đó. Cái khác nhau là ở cái biểu hiện ra, là người dân họ tẩy chay khách Trung Quốc, hàng Trung Quốc, rồi tẩy chay các nhà máy Trung Quốc, khách sạn thì không tiếp người Trung Quốc, vân vân. Nhà nước thì họ không có cái rõ ràng cái chủ trương làm như vậy. Cái hậu quả của việc đó nó bắt đầu nó tác động lên cái vấn đề làm ăn buôn bán ở đây. Ở Bình Dương thì mình cũng có quen mấy người doanh nhân ngoài đó, bây giờ là coi như là đập phá kể cả nhà máy Trung Quốc lẫn nhà máy Đài Loan, thì bây giờ là khá nhiều ngàn người không có công ăn việc làm ở tỉnh Bình Dương rồi. Chiều nay tôi đi về lại khách sạn bằng qua taxi đó, tôi có hỏi anh taxi là bây giờ đó thì là mấy cái người mà Trung Quốc ở Đà Nẵng nè là một trong những cái số lượng mà rất đông người khách du khách ở Đà Nẵng là Trung Quốc. Bây giờ thì coi như họ rút, gần như là rút hết về nước, họ không có tới ăn chơi gì ở đây nữa. Cái cậu taxi đó nói là coi như là mấy bữa nay là thành phố Đà Nẵng không có làm ăn, taxi tụi em không làm ăn gì được hết. Thời sáng giờ em chạy cuốc này là cuốc thứ hai, là lúc đó là khoảng cỡ chừng 7 giờ tối rồi. Đấy, thì mình cho thấy là tất cả những cái biến động gì nó đều rơi ngược ngay lập tức vào cái đời sống bình thường của người dân Việt Nam.
Trao đổi mậu dịch Việt-Trung đạt 65,5 tỷ đô la hồi năm ngoái với mức tăng trưởng 30% mỗi năm. Trong nhiều năm nay, Bắc Kinh là bạn hàng lớn nhất của Hà Nội và Việt Nam nhập khẩu hàng Trung Quốc nhiều hơn xuất khẩu sang thị trường này. Hôm qua, Bộ Ngoại giao Trung Quốc yêu cầu Hà Nội phải điều tra, trừng trị những ai gây ra các vụ biểu tình bạo động, tăng cường biện pháp bảo vệ tài sản và công dân Trung Quốc, cũng như bồi thường thiệt hại cho phía Trung Quốc. Tối cùng ngày, Thủ tướng Việt Nam loan báo Hà Nội sẽ trì hoãn thời hạn thu thuế tới 2 năm đối với các doanh nghiệp bị tổn thất và sẽ tính tới việc cắt giảm thuế xuất nhập khẩu cho họ. Ông Dũng cho biết Việt Nam cũng sẽ giảm 30% thuế tiêu thụ đặc biệt cho các công xưởng bị thiệt hại và có kế hoạch cắt giảm chi phí thuê đất đai đối với các doanh nghiệp này, cũng như tạo điều kiện thuận lợi trong khâu cấp visa cho công nhân nước ngoài qua làm việc cho họ. Ông Dũng cũng thúc giục các công ty bảo hiểm nhanh chóng đánh giá mức độ thiệt hại và chi trả bồi thường. Ngoài ra, ông cũng chỉ thị các ngân hàng hỗ trợ các công ty bị ảnh hưởng, nhanh chóng khôi phục lại hoạt động. Việt Nam chưa công bố tổng số tổn thất từ các vụ bạo động chống Trung Quốc. Tại cuộc họp Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN ở Miến Điện hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam kêu gọi đôi bên Việt-Trung kiềm chế để giải quyết tranh chấp và vãn hồi ổn định cho khu vực. Ông Phùng Quang Thanh nói với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc rằng Việt Nam cam kết bảo vệ chủ quyền bằng các biện pháp hòa bình theo luật quốc tế, kể cả Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982, và duy trì hữu nghị, hợp tác toàn diện với Trung Quốc.